Thuyết ấy, thì có nhiều lúc Đức Phật nhập thiền định Được thiền định rồi lúc đó là mới có sự hỏi đáp. Thì gần như người ta hay hỏi các vị Đại Bồ Tát. Thì đây trong trường hợp này cũng vậy. Đây trường hợp này là Đức Phật nhập vào thiền định. Và lúc đó là Ngài Quan Thế Âm lại đang còn thực hành thâm bát nhã và chiếu kiến tính không cũng như ngũ uẩn đều là không. Thì lúc đó trong kinh nói là nương tựa vào Phật lực. Thì lúc đó Đại Đức Xá Lợi Phất mới hỏi Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rằng là một thiện nam tử thiện nữ nhân đó, mà muốn thực hành cái thâm bát nhã đó thì phải làm sao, là phải tu tập như thế nào. Và sau đó thì Ngài Quan Thế Âm trả lời không biết thành rằng là cái kinh bát nhã của mình. Thì những đoạn như vậy là ở trong cái kinh bát nhã mình thường tụng là hiền trang dịch á, thì coi như là lược đi hết. Mở đầu ra là chỉ có là Quán Tự Tại Bồ Tát thành thâm bát nhã rồi thôi, chiếu kiến ngũ uẩn cái rồi nói luôn Xá Lợi Tử, chứ không có cái đoạn là Đức Phật nhập thiền định rồi sau đó Ngài Quán Thế Âm thực hành bát nhã rồi Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Quán Thế Âm. Anh ta không có thêm chi tiết đó. Thì cái bản tâm kinh mà Ngài Hiền Trang dịch á là lược đi những đoạn đó. Thì ở đây sự giải thích của bên Tây Tạng, họ giải thích là tất cả những cái lời mà của Ngài Xá Lợi Phất hỏi cũng như Ngài Quán Thế Quán Tự Tại Bồ Tát giải đáp ạ, nó đều là dựa vào Phật lực hết. Thành ra coi như là kinh nó tuy là không phải lời Phật nói nhưng mà họ cho là đó là cũng như lời Phật nói. Đó là cái niềm tin nói chung của các vị Phật tử theo Đại Thừa. Thì bây giờ họ mới chia kinh ra. Thì những đoạn đó thì tôi lược qua thôi, không có giảng mình có nói về chi tiết những đó. Giờ mình chỉ vào bắt đầu vào kinh, tức là bắt đầu vào chỗ trả lời của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Thì câu trả lời này được chia ra làm ba phần, tức là chọn bộ kinh hết. Phần thứ nhất là những câu trả lời mà nhằm cho những cái căn cơ mà căn cơ thấp. Phần trả lời thứ hai là để dành cho những cái căn tính cao hơn. Và phần cuối cùng đó là phần Đức Phật khích lệ và khuyến khích thực hành bát nhã. Thì coi như toàn bộ kinh á, cho đến cái chỗ mà thiết thần chú á, là coi như toàn kinh từ đó đến chỗ thiết thần chú là để dành cho những căn cơ căn tính thấp, còn lúc mà thiết thần chú á, là để nói cho những căn tính cao, thiết thần chú bát nhã. Rồi sau cùng còn có một đoạn nữa, đó là đoạn Đức Phật khích lệ mà trong cái bài bát nhã mình tụng là không có, mình tụng chỉ đến hết cái câu thần chú là chấm dứt. Thì trong cái đoạn mà nghĩa là câu trả lời mà để đáp cho đối với lại những căn tính thấp thôi á, thì chia ra làm năm phần. Năm phần này nó thích ứng với lại năm giai đoạn của mà họ nói là của Đại Thừa, con đường của Đại Thừa. Thì năm phần này, năm con đường đó là con đường thứ nhất là nếu mà mình nói theo tiếng Hán á, đây nói cái quyển sách này thì nó hơi khó chứ. Thì thông thường á, thì chia ra từng giai đoạn đi á, thì chia ra là thứ nhất á, là
Nhưng mà bên Hán Văn thì thường thường kêu là vị. Vị. Vị là vị, cái địa vị, cái vị trí, nhất là tư lương. Thứ hai là gia hạnh. Thứ tư là tu đạo, thứ ba là kiến đạo, thứ năm là vô học đạo. Lương rồi là có nghĩa là lương thực, tư là để cung cấp, tư nói như là tư bản đấy hả, thì tư lương có nghĩa là cái vốn liếng của mình để đi đường. Thì trong giai đoạn này là giai đoạn mà mình tích tụ các cái vốn liếng để đi trên con đường đạo ấy. Gia hạnh hay gia hành cũng được, gia là thêm, hạnh là làm, hạnh hay hành vậy. Tức là đây là cái giai đoạn mà mình chuẩn bị ra sức, nghĩa là thêm sức vào nữa để chuẩn bị và khi nào mà đến cái kiến đạo, tức là bắt đầu lên đường. Chữ kiến này có nghĩa như là thấy, thì tất cả những cái nhìn, nó đúng là cái nhìn, cái nhận thức, cái nhận xét, cái quan điểm đều gọi là kiến. Thì kiến đạo ở đây là cái thấy đạo. Con đường này, con đường mà thấy ra chân lý ấy. Tức là từ đây đến đây và đến đây thì bắt đầu là coi như là nhập đạo. Thì kiến đạo đây rồi ấy, mình mới tiếp tục tu hành nữa, thì gọi là tu đạo. Để trừ đi tất cả phiền não là tu đạo. Thì khi nào mà đạt đến cái giai đoạn chấm dứt tất cả những cái phiền não tập khí này nó, thì lúc đó không còn đạo nữa, gọi là vô học đạo. Vô học đạo là tất rồi chứ không phải là vô học hay là đột thất học. Thì theo như ở đây ấy, thì cái quyển này là quyển bằng tiếng Anh, thành ra cũng có những cái từ tiếng Anh. Thì ông GC này cũng dịch như là tư lương vị, thì cũng dịch là
accumulation.
Thế là tích tụ lại, ha? Tích chữ, tích tụ đó. Gia hành, thế là preparation. Dịch cho nó dễ hiểu. Nhưng mà ông đều coi như là năm cái con đường đó thì kêu là được phép. Path of accumulation, tức là con đường tư lương. Path of preparation là con đường ra hành gì. Con đường thứ ba là gì? Đạo là meditation. Và vô học đạo. Hợp đạo là no more learning.
Dịch chính xác là gì đó. Thế sau này bây giờ là người ta cũng bắt đầu dịch theo cái lối như là cầu dịch từ sang kỳ qua. Dịch chính xác là gì đó. Thì sau này bây giờ là người ta cũng bắt đầu dịch theo cái lối như là cầu dịch từ sang kỳ qua. Thế là nó chính xác từng chữ một, chứ nó không có dịch, nó bớt dịch theo cái ý nghĩa, nó muốn dịch theo chữ nó chính xác một, nó nôm na hơn đó. Thì như vậy là năm con đường đấy thì theo phái này của Tây Tạng họ gọi là năm con đường của Đại Thừa, tức là Mahayana. tức là từ Mahayana path of Buddha accumulation cho đến normal learning, năm con đường như vậy. Tức là nguyên một cái bài tâm kinh là nó gồm hết cả năm con đường tu tập đó. Nhưng mà thông thường thì trong giải thích ấy, thì hai cái này hay đi chung với nhau. Hai cái giai đoạn đầu trong đạo Phật ấy, thì phân ra là năm giai đoạn như vậy, đó là phân theo lối tiểu thừa. Còn bên đại thừa duy thức ấy, thì phân khác, cái tên nó khác. Nhưng mà hai cái đầu tư lương với gia hành ấy, thì nó giống, chứ mà đến mấy cái sau thì nó hơi khác. Thì khi mà mình học vào là Phật giáo, mình đi sâu vào đó. Nhất là đụng đến bên Tây Tạng ấy, thì nó đụng đến cái truyền thống của Ấn Độ, truyền thống Phật giáo Ấn Độ ấy, thì truyền thống Phật giáo Ấn Độ nó có những sự là tranh luận rất phức tạp. Thành ra nhiều khi mình phải nói thêm nhiều cái nữa, mình phải nói thêm nhiều cái chi tiết, mà nếu mà mình học trung hoang thôi á thì nhiều lúc mình khó cần. Nhưng mà đối với lại cái truyền thống Phật giáo Ấn Độ với Tây Tạng thì cái đó nó quan trọng, thành ra nhiều cái phải nói. Ví dụ mai mốt mình học vào cái lối giải thích mà tại sao nhiều lúc không thể nói thêm nhiều cái á, là bởi vì nếu mà ông không giải thích cái đó nữa thì trong cái sự tranh luận với lại bên duy thức hay là bên cái, một cái phái khác nữa, nó có thể nó bị rắc rối. Mà Phật giáo Phật học ở bên đó thì người ta học theo cái truyền thống của các học phái. Thành ra một khi mà học một cái pháp đó, nó phải học rất kỹ. Vì nếu không thôi mình sẽ bị cái phái khác nó sẽ biện luận, sẽ phá rồi. Là trong truyền thống là đã cho biết là cái chỗ đó từng tranh chấp nhau và mỗi bên có một ý kiến này nọ rồi, thì ra khi học đều phải nói tới. Thì đây đại khái là cái năm cái con đường này, là nếu mà mình học câu sáu luận đó, là đến cái chương mà học về thánh hiền thì nó là học năm con đường này. Nhưng năm con đường này lúc đó mình học là phân tích theo tiểu thừa, tức là Hinayana, còn đây là Mahayana. Thì lúc đó là câu trả lời của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trong kinh này luôn luôn nói là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không dùng cái danh từ là Quán Tự Tại. Thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trả lời cho ngài Xá Lợi Phất như sau. Xá Lợi Phất, một thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào mà muốn thực hành cái thâm bát nhã này đó, thì cần phải chiếu kiến cách viên mãn như sau. Tức là để sau đó, nghĩa là chiếu kiến một cách đúng đắn và viên mãn về tính không, cũng như là tính không của năm uẩn. Thì đây là một cái dịch rất là sát chữ ấy. Thành ra nhiều lúc nó không có được thuận mấy. Mà trong khi mà nói về tính không á, tức là nó có cái là, tức là phải quan sát như thế nào, nó phải quan sát là sau đó nhìn một cách chính xác và viên mãn về tính không. Thì tính không bao giờ thì cũng được cái phái này của ngài Đạt Lai Lạt Ma á, đó là Phật Tăng Ca. Tức là truyền thống nó xuất phát từ bên Ấn Độ, nó là cái phái này nói về tính không á. Thì cái này bao giờ nói về tính không, họ cũng nói là mình chỉ nói không thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái này thì bao giờ họ cũng nói như sau. Tức là nếu nói tính không á,
Chỉ tính không là tiếng Anh là emptiness. Nhưng mà họ phải nói đủ á, thì họ phải nói thêm cái này nữa. Bao giờ cũng phải nói như vậy hết. Mà nếu mình quên cái đó là coi như mình có thể bị lẫn lộn. Tức là tính không gì vậy? Tính không. Of inherent existence. Nhưng mà thông thường nếu mình nói theo lối Hán văn mình chỉ nói là, tức là không vô tự tính. Thế là mình thêm chữ vô tự tính vào nữa. Và nếu nói không thôi á, mà thiếu cái đó là coi như có thể mình bị lẫn lộn, không vô tự tính mà phải đi với nhau. Hay nói theo lối thường là không có thực tính. Thì cái đoạn này là coi như là đoạn trả lời, mà trả lời một cách giản lược. Tức là một vị thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành thực hành cái thâm bát nhã đó thì phải chiếu kiến một cách viên mãn và chân thực về tính không, vô tự tính cũng như là của năm uẩn. Chiếu kiến này nó có chữ là sau đó. Cái chữ sau đó là sao? Sau đó có nghĩa là, theo sự giải thích ở đây, sau đó có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu cái tính không này. Lúc đó chúng ta dùng cái tâm gọi là, tức là cái tâm của mình đó mà mình tìm hiểu đó, thì cái này là cái chữ mà dùng là, cái chữ dùng chung để nói cho cái nhận thức của mình về tất cả mọi vấn đề, mọi sự vật. Thì mình có thể nói theo tiếng Việt mình và tiếng Hán mình là tâm phân biệt. Thực ra nó không có nghĩa là tâm phân biệt, nhưng mà nó chỉ là sự, nếu mà dịch đúng chữ nó là, dịch đúng chữ theo Phật pháp đó, thì nó là tỷ lượng trí.
Insurance, tỷ lượng trí.
Thì cái trí nhận thức ở trong đạo Phật á, danh từ trí thức của đạo Phật nó có hai loại, loại là hiện lượng, loại là tỷ lượng. Hiện lượng này thường
chữ Anh nó là perception.
Thì có hai loại như vậy, và nó đã được dùng nghĩa là coi như là một cách phổ thông vô cùng ở trong đạo Phật đó. Hiện là mình thấy ngay là hiện tại, lượng nó là đo lường. Cái trí mà nó đo lường ngay trong hiện tại là cái trí mà nó thấy, nó biết, không phải hiện tại thôi mà hiện có. Và một cái trí nữa, tỷ, chữ tỷ có nghĩa là so sánh, suy luận. Một cái trí mà mình biết được á, là qua sự suy luận. Thì tất cả những cái gì mà mình biết được một cách trực tiếp á, gọi là hiện lượng. Cái gì mà mình biết phải do suy luận á, gọi là tỷ lượng. Ví dụ, cái thí dụ thông thường nhất là tôi thấy ở trong một ngôi nhà, tôi thấy cái ống khói nó bốc khói lên. Tôi biết ngay trong nhà nó đang đốt lửa. Đó là một lối suy luận. Cái suy luận như vậy nó dựa vào những cái dấu hiệu, nó dựa vào những cái hiện tượng nào đó để nó suy luận ra. Còn cái hiện lượng là cái thấy trực tiếp. Ví dụ bây giờ tôi nhìn thấy trước mặt tôi ấy,
tức thời tôi thấy, tôi biết ngay trực tiếp trước mặt tôi là nó có cái bản. Cái bản lúc đó nó là một hiện tượng, là sự nhận biết một cách trực tiếp. Cái tâm thức của mình đón nhận sự vật cách trực tiếp, không qua một sự suy luận. Và mình biết sự vật đó không qua một sự suy luận nào hết. Thì như vậy gọi là hiện lượng trí, tỷ lượng trí. Thì cái tỷ lượng trí là cái mà bao giờ nó cũng phải suy luận, tức là nó phải là cái gì sau, nó phải là cái ngay lập tức sau đó. Khi mình thấy một hiện tượng rồi á, thì sau đó mình mới biết được cái đó nó là cái gì. Như là thấy khói rồi ấy, mình đâu có thấy được lửa, mình chỉ thấy khói thôi. Thì rồi sau đó mình mới suy ra cái khói với cái lửa được. Thành ra cái biết đúng của mình á, biết đúng của mình là có lửa cháy ấy. Cái biết đúng đó là cái biết mà sau khi suy luận, chứ không phải là ngay lập tức. Mà nếu mà cái biết không đúng á, thì trong đạo Phật dùng chữ gọi là phi lượng. Phi là chặt sai. Phi để chặt sai chứ phải anh phi, anh phi là khác nữa. Phi đây ngược lại với chữ thị. Thì bởi vì là mình phải dùng đến cái tỷ lượng trí để mà nhận biết về tính không. Thế cho nên mới nói là, tức là mình phải, như là trong cái tiến trình học đó, là văn tư. Thì cái văn tư á, nghe rồi suy nghĩ, thì tất cả những cái gì mình nghe nó như những cái dấu hiệu, nó dấu hiệu về tính không. Sau đó mình mới suy luận, mình suy luận rồi mình mới biết được cái có một cái tính không. Mình biết được là tính không nó có và nó hiện hữu và nó thật có chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là một, dĩ nhiên cái sự hiểu biết của mình lúc đầu nó phải thuộc về tỷ lượng trí, là thuộc về inference. Thành ra cái câu nói của ngài mới nói là sau đó hãy nhìn kỹ và thật chính xác về tính không cũng như là của tính không của ngũ uẩn. Thành ra cái này nó xác định trước, mà trong sự giải thích này ông xác định trước là chúng ta hiểu tính không ở đây là hiểu theo tỷ lượng trí. Thì cũng nhắc thêm từ nữa là cái quyển này theo sự giải thích của ông Kensang Yasuo này, thì ông nói là ông giải thích đúng theo với lại cái lại truyền thống chính xác nhất của Tây Tạng. Tức là theo sự giải thích của ngài Tsongkhapa. Và Tsongkhapa coi như là cái vị tổ mà vĩ đại nhất của phái Gelugpa. Mà chính Tsongkhapa là người mà đã, ông ta định sang bên Ấn Độ để học đạo nữa, nhưng mà rốt cuộc ông sang, rốt cuộc ông là người mà không có qua được Ấn Độ, nhưng mà coi như là cái người mà giác ngộ, thành ra nó không cần phải sang nữa. Và coi như cái, tôi nhớ bên Ấn Độ để học đạo nữa, nhưng mà rốt cuộc ông sang, rốt cuộc ông là người mà không có qua tận Ấn Độ, nhưng mà coi như là cái người mà giác ngộ, thành ra nó không cần phải sang nữa. Và coi như cái, tôi nhớ ông lầm thì là cái vị đệ tử đầu của ngài Tsongkhapa là cái vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. Thì là cái phái Gelugpa nó trở thành là cái phái lãnh đạo của xứ Tây Tạng. Mà xứ Tây Tạng nó có bốn phái chính được, nhưng mà phái Gelugpa trở thành cái phái mạnh nhất là bởi vì lãnh đạo hết đất nước Tây Tạng. Mà coi như là tư tưởng đó về, họ chuyên về tính không, mà cái tính không đó theo sự giải thích của ngài Tsongkhapa thì Tsongkhapa như vậy coi như vĩ đại nhất, coi như được coi là vị rất là vĩ đại của Tây Tạng. Thì sự giải thích này cho thấy là đầu tiên hết là mình phải dùng cái trí tỷ lượng của mình. Nói theo một cái danh từ khác, nó như là, tại vì cái tỷ lượng, cái hiện lượng này là những danh từ của luật lý học Phật giáo. Nó theo danh từ thông thường mình dùng, nó là một cái tâm phân biệt. thì mình phải dùng cái tâm phân biệt để mà nhận thức ra tính không. Qua hai cái giai đoạn đầu tiên hết là giai đoạn tư lương với lại gia hành, thì hai giai đoạn đó nó khác nhau bởi cái chỗ là nó đều dùng cái trí, nó đồng nhau ở chỗ là đều dùng cái tâm phân biệt để nhận ra tính không, tức là để dùng cái sự suy nghĩ suy luận của mình để mình nhận ra tính không. Nhưng mà cái giai đoạn đầu, giai đoạn của tư lương á, thì giai đoạn đó là giai đoạn ở văn và tư, tức là nghe và suy nghĩ. Còn cái kia, cái giai đoạn kia nó sâu hơn là bởi vì ở cái giai đoạn tu tập. Nó chỉ khác ở chỗ đó thôi. Thì coi như cái đoạn mở đầu như vậy là nói tóm lược qua hai cái giai đoạn tư lương và gia hành. Sau đây là chúng ta đi vào phần chi tiết của hai giai đoạn đầu tiên, hết là tư lương với lại gia hành gì. Thì đây là cái giải thích mà quan trọng nhất, cũng như là khó nhất, là cần tìm hiểu nhất. Còn những cái con đường sau tuy rằng nó cao hơn, nhưng mà nó nhờ cái đằng trước thôi. Thành ra mình có thể nói là mình dựa vào cái đằng trước này rồi, thì những cái sau tuy rằng cao hơn, nhưng mà nó chỉ thuộc về phần, tức là nhận thức tu tập. Phần đầu là phần sao mà nắm bắt được cái bằng suy luận, bằng suy xét, nắm bắt được cái ý nghĩa của không một cách đúng đắn á. Thì phần này nó chia làm hai. Nói trước là phần này nó bắt đầu từ chỗ mà sắc bất dị không, bất dị sắc ạ, cho đến cái chỗ là thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Rồi cái con đường mà kiến đạo á, là bắt đầu từ chỗ thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Con đường tu đạo là chỗ thì cố không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Đó. Tức là chia theo năm con đường. Còn hai con đường đầu tiên hết là tư lương với gia hành á, accumulation với lại preparation á, thì nó là sắc tức thì không, tức thì sắc, sắc bất thì không, bất thì sắc, tản gì nữa thôi. Cái con đường mà kiến đạo á là thì chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đó là kiến đạo. Con đường tu đạo á là thì cố không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức, cho đến vô trí diệt vô đắc, đó là tu đạo. Dạy lại cho đến đó. Là con đường vô học đạo thì bắt đầu từ dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoà đó, y bát nhã ba la mật đà cố, tâm vô quái ngại. Là con đường bắt đầu với con đường vô học đạo. Đó là sự giải thích cho những cái căn tính mà thấp kia, năm con đường đại thừa như vậy. Thì bây giờ chỉ có từ sắc tức thì không cho đến sắc bất dị không, bất dị sắc á, thì nó gồm luôn cả hai con đường đầu tiên là tư lương với gia hành. Thì nó lại chia làm hai phần. Đây là nó nói về cái quán chiếu về cái sự thâm sâu, sự thẩm thâm. Sự thẩm thâm của sắc pháp, và phần thứ hai là nói về sự thẩm thâm, tức là thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, đó là phần thứ hai, là nói về cái quán chiếu về cái thẩm thâm của thọ tưởng hình thức. Thì tất cả những cái gì là nó, những cái gì mà mình cần phải học nhất là nó nằm trong cái phần đầu này, là về cái thâm sâu của sắc pháp. Thâm sâu của sắc pháp như vậy thì thông thường đây là nói về cái sự thẩm thâm đó. Thì cái thẩm thâm như vậy nó chia làm bốn loại.
Đầu tiên hết là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói như vậy là Ngài trình bày về bốn cái thâm sâu, bốn cái thâm sâu của sắc pháp. Bốn thâm sâu này là bên Phật giáo Trung Hoa không có chia, không có theo giống như vậy, thành ra nhiều khi mình phải để dùng cả tiếng Anh như vậy. Thì cái đầu tiên hết là cái đây là những cái chữ mà họ thường dùng theo tiếng Anh, the ultimate, nó có nghĩa là chân đế. Cái conventional nó là tục đế. Chân đế gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là thắng nghĩa đế, gọi là chân đế, tục đế, gọi là thế tục đế. Thì như vậy nó là hai đế là sự thật, tức là hai cái truth. Thì cái thâm sâu thứ nhất là cái thâm sâu của chân đế, cái thâm thứ hai của sắc pháp là cái thâm thâm về thế tục đế, và cái thâm thâm thứ ba của sắc pháp là thâm thâm là ở chỗ hai cái chân lý đó nó cùng một thể, thật thể, nó là the same entity. Và cái thứ tư á là hai cái chân lý đó nó khác nhau nhưng mà khác trên phương diện danh nghĩa thôi, nominally distinct. Thì phân ra như vậy để mà mình từ từ đi vào từng cái chiều sâu một của tính không. Và đây là nói về sắc pháp. Thì có một cái điều khác mà bắt đầu vào cái câu của cái bản kinh tiếng Hán đó là sắc bất dị không. Nhưng mà bắt đầu cái câu kinh ở đây là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không là cái thẩm thâm thứ nhất, không tức thị sắc là cái thẩm thâm thứ nhì. Rồi mới sắc bất dị không, không bất dị sắc là cái thẩm thâm thứ ba và thứ tư. Thì đây trong này ông cũng nói là ông giải thích á, là nó theo với cái truyền thống của cái phái Prasangika, Madhyamika. Madhyamika thường kêu là Trung Quán. Madhya nó như ở giữa, ở trung thôi. Matyamika, Mika như là Ashtip, thì nó nghĩa Trung Quán. Matyamika. Và theo truyền thống này á, của bên Tây Tạng á, thì cái nhìn của cái phái Prasangika này là chúng nhất và đúng nhất và cao nhất nữa ở trong đạo Phật. Thì theo như cái phái Prasangika này, theo như là truyền thống của phái này, thì tính không đây là không vô tự tính. Cho nên khi mà Ngài Quán Thế Âm nói là sắc tức là không, thì Ngài có ý nói là sắc này á, nó không có thật tính, không có tự tính của nó. Thế có nghĩa rằng là sắc này á, nó không hề có một tự tính nào hết. Thì để mà hiểu cái ý nghĩa này thì mình cần phải hiểu cái ý nghĩa của cái tự tính hay là cái thật tính đó.
mình cũng cần phải hiểu rõ là tất cả những cái tính chất của một cái pháp hay là của một cái đối tượng á, của một sự vật á, nó có nghĩa là gì nếu mà nó thực sự nó có, thực sự nó có ở đây, tức là có tự tính. Theo như thông thường á, thì người mình nói là mọi cái nó đều có thì mình chấm dứt ở cái chữ có đó và mình không có đi sâu nữa, mình không có nghĩ sâu về cái chữ có đó nữa. Nhưng mà thực ra á, theo đạo Phật nhìn thấy là tất cả những cái mà nói là một vật nó có, ví dụ tôi là cái bàn có, tôi có, không khí nó có, nhà cửa có, thì cái chữ có đó luôn luôn nó cho là có, đó là có một cái thật tính, có một cái tự tính. Mà trong này dùng chữ là inherent đó. Thì nó có như vậy, tức là có một cái, tức là nơi nó có, chứ nó không phải do một cái gì khác, tự nó có, như vậy là nó thật có, và nó có tự tính. Thì bất cứ một cái gì đó mà nó có thật như vậy, có thật là có tự tính, có thật tính, thì nó phải tự có, mà không có dựa vào bất cứ một cái pháp nào khác. Cái lý luận của họ là như vậy. Thì theo như là cái trường phái Prasangika này đó, thì nếu mà một sự vật mà nó tự có thì nó cũng phải là thật có, và nó phải có ngay từ nơi nó. Một cái sự vật nào mà nó thật có thì nó phải có đúng như là nó xuất hiện ra, và chúng ta có thể tìm ra được nó trong cái khảo sát của mình. Còn một cái gì mà có ở ngay nơi nó, tức là nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là nó phải thật có, và cái nghĩa là tự nó có nơi nó rồi. Thì cái ý nghĩa mà mình nói về sự vật, mọi sự vật có, nó có hai nghĩa như vậy. Tức là mình cho là nó thật có. Ví dụ mình thấy cái bàn, và cái bàn thật có, thì cái bàn nó có một cái vẻ ngoài của nó. Thì nếu mà thực sự mà nó thật có, thì mình phải tìm ra nó, và nó phải đúng như là những cái gì mà nó đang có đó, tức là nó đang hiện ra như vậy. Còn cái gì mà nó có từ phía nơi nó, từ nơi nó, chính nó, thì nó không cần đến phải dựa vào, không cần phải viện đến một bất cứ một cái sự, một cái tâm thức khác. Ở đây thì họ chia ra làm hai loại như vậy. Họ chia hai cái tính chất của một cái sự vật mà mình chấp nhận là thật có. Thì này tôi nói trước biết là trong cái phân tích của cái phái này á,